Bài pháp hỏi đáp được đăng lên đạo tràng vào ngày 3 tháng 6 năm 2015. Vô thường xin được phép chuyển ông. Giải thoát hỏi. Tiểu Liên Hoa cho giải thoát hỏi tí. Với khả năng hấp thu nguồn năng lượng lớn từ môi trường bên ngoài, Tiểu Liên Hoa có thể dùng nguồn năng lượng đó duy trì hoạt động của cơ thể mà không cần ăn uống không? Tu sĩ gạo cội Tiểu Liên Hoa trả lời: Tiểu Liên Hoa không bao giờ có ý định hấp thu năng lượng từ bên ngoài cả. Ý Tiểu Liên Hoa là cái năng lượng bên ngoài mà bạn đang nghĩ đó nha. Chứ thật ra thì nước, thức ăn, không khí đều được coi là năng lượng bên ngoài mà bạn. Nên ngay hành động đang ăn, đang uống hay đang hít thở cũng là một dạng hấp thu năng lượng bên ngoài mà. Hì hì, khi con người ở trạng thái thiền định mà không phải tập trung gắng sức làm việc gì cả thì có thể coi là một trạng thái thư giãn đó bạn. Khi đó nhịp tim sẽ đập chậm hơn, thở nhẹ hơn và chậm hơn, nên tiêu hao năng lượng cũng chậm hơn nhiều so với trạng thái thức hoạt động hay trạng thái nhập định để làm việc. Vậy thì trạng thái thư giãn đó sẽ làm con người cần ăn ít hơn rất nhiều. Nhưng thật ra thì hiếm khi được như vậy lắm. Có thời thiền nào là không phải tập trung cao độ để làm chuyện này hay chuyện kia đâu chứ. Còn nữa, cái linh hồn thì vốn dĩ nó không cần ăn, và nó có những chuyện riêng của nó, thế giới riêng của nó. Nó không có trọng lượng. Nhưng thể xác thì không giống vậy. Nó có trọng lượng riêng và tuân theo các quy luật của cuộc sống và thế giới này. Cũng phải tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn, tuân theo trọng lực, tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử bạn ạ. Vậy nên đừng thần thánh hóa nhé. Thầy hay nhí hay ai cũng vậy thôi, đều là con người có thân xác nên cũng đều phải sống giống như mọi người có thân xác khác thôi. Còn linh hồn thì đó là việc của riêng nó. Thầy Ti Bu viết: Hi hi, chỉ có Đức Phật mới tính chuyện đánh lừa các ông tiên, bà tiên bằng cách ngậm trong miệng vài thức ăn để làm cho mấy ông bà tiên này không thể nào đổ thuốc bổ xuống thân thể khi Ngài tính chuyện nhịn đói. Mở ngoặc chỗ này, mấy ông bà tiên trong trường hợp này ngu và hồ đồ hết chỗ nói, là vì chỉ cần trong miệng Ngài có thức ăn thì mấy ông bà này cứ cho rằng Ngài đang ăn. Sống sướng quá rồi đâm ra ngu, và cứ như vậy mà bị kẹt trong việc chấp tướng như vậy. Đóng ngoặc. Thì bà con và giải thoát thấy đó, thân thể thành bộ xương cách trí liền. Trích từ Đức Phật và Phật Pháp. Thay đổi phương pháp tuyệt thực. Rồi tôi nghĩ, hay ta thử hành pháp tuyệt thực. Lúc ấy có những vị trời gần tôi và nói: Bạch Ngài, xin Ngài chớ nên hành pháp tuyệt thực. Nếu Ngài tuyệt đối không dừng vượt thực nữa thì chúng tôi sẽ rót trên thân Ngài những chất bổ của cảnh trời để cho nó thấm vào lỗ chân lông và nuôi sống Ngài. Và tôi nghĩ, nếu ta hành pháp tuyệt thực mà các vị trời lại rót chất bổ của cảnh trời để nuôi sống thân này thì quả là một điều gian dối, nên tôi từ chối rằng điều ấy không cần thiết. Lúc ấy tôi suy nghĩ như sau: hay ta thử dùng ít vật thực, mỗi lần chỉ một chút thôi, một ít nước đậu xanh hay rau cỏ, hay đậu đỏ hay đậu trắng. Khi mà tôi chỉ dùng thật ít vật thực như thế, ở thể đặt hay thể lỏng, thì thân tôi trở nên cực kỳ gầy yếu. Vì thiếu vật thực, những bộ phận lớn và nhỏ trong thân tôi ốm gầy, không khác nào những cọng cỏ ống hay những cây đằng tàn thảo. Bàn tọa của tôi chỉ còn bằng cái móng của con lạc đà. Xương sống tôi cũng như một sâu chuỗi dựng đứng lên và cong vào. Xương sườn tôi tựa như một cái sườn nhà bị sụp đổ. Trong mắt tôi không khác nào hình ảnh của những ngôi sao mà ta có thể thấy dưới một cái giếng sâu. Trái mướp đắng cắt ra lúc còn tươi rồi đem phơi, gió và nắng làm da mướp teo lại, nhăn nhó và héo tàn thế nào, thì da đầu tôi lúc ấy vì thiếu chất dinh dưỡng cũng nhăn nhó và héo tàn như thế ấy. Khi muốn rờ da bụng thì tôi đụng nhầm xương sống, và khi muốn rờ xương sống thì tôi lại đụng nhầm da bụng. Vì thiếu vật thực, da bụng tôi ép sát vào xương sống, và lúc muốn đứng dậy đi tiểu tiện thì tôi luống cuống té ngã xuống. Tôi đập nhẹ trên chân, tay để làm cho thân mình sống lại. Than ôi, lúc đập như thế, lông trên mình tôi lả tả rơi xuống đất vì đã chết gốc. Thấy tôi như vậy, có người nói, đạo sĩ Gotama đen. Vài người nói, đạo sĩ Gotama, Cồ Đàm, không đen mà xanh dương. Cũng có người nói, đạo sĩ Gotama không đen mà cũng không xanh dương, mà nâu sậm. Màu già sáng sủa và trong trẻo của tôi tan tệ đến như thế ấy vì thiếu vật thực. Rồi tư tưởng sau đây phát sinh đến tôi: dầu các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong quá khứ đã chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa như thế nào, thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. Dầu các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong tương lai sẽ chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa thế nào, thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn. Tuy nhiên, đã trải qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn và đau đớn mà ta không đạt được điều chi tốt đẹp, xứng đáng với sự giác ngộ cao thượng và trí tuệ vượt hẳn những trạng thái cao thượng của loài người? Hay là còn con đường nào khác dẫn đến giác ngộ chăng? Hết phần trích dẫn. Thầy Ti Bu viết tiếp: đọc mà không rơi nước mắt thì không phải là Ti Bu. Giải thoát viết: giải thoát xin lỗi admin vì đã post câu hỏi không đúng chỗ. Cảm ơn thầy và Tiểu Liên Hoa đã trả lời câu hỏi chi tiết và cặn kẽ như vậy. Giải thoát nghĩ ra câu hỏi này vì nghĩ muôn thú, cây cỏ này đều có sự sống. Nếu không cần ăn uống mà vẫn duy trì sự sống thì hay quá. Thầy Ti Bu trả lời: suy nghĩ thôi thì nó là tầm bậy. Nhập định vào thì nó sẽ hóa thành cây cỏ. Với cái tâm ù lì thì đừng có kêu là xui đó nghe. Sống theo câu thơ của Nguyễn Công Trứ: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ngoài nhìn vào thì cũng đẹp và nên thơ, nhưng nếu nó mà thành thiệt là hút gió không kêu luôn đó nghe. Dế mèn hỏi: cho con tò mò một tí, trong Đức Phật và Phật Pháp thường xuất hiện nhiều câu như vậy. Rồi tư tưởng sau đây phát sinh đến tôi: phải chăng vào thời điểm này Ngài chưa làm chủ được tư tưởng của mình, cho nên nó phát sinh một cách ngẫu nhiên? Chúc thầy bình an. A Di Đà Phật. Thầy Ti Bu trả lời: không hề là một suy nghĩ tầm thường bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của bà con mình, mà là một hiện tượng âm thanh nổi. Âm thanh này khởi sự từ bán cầu phải, tượng trưng cho sự vô thức, và chạy xuyên qua bán cầu trái, tượng trưng cho sự ý thức. Có nghĩa là tư tưởng đặc biệt này chỉ xuất hiện trong chánh định. Và khi có sự xuất hiện này thì kết quả là đúng 100%. Trích Tư Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.